Theo nhiều chứng liệu về khảo cổ học, cơ thể con người thời tiền sử thuộc chủng loại ăn rau cỏ. Mãi về sau, con người mới bắt đầu ăn thịt, nhưng không ăn quá nhiều. Điều đơn giản là không có nhiều thịt để ăn. Những người nổi tiếng trong lịch sử như nhà toán học Pythagore, điêu khắc gia, danh họa Leonardo da Vinci, doanh nhân, nhà hoạt động văn hóa xã hội, nhà chữ tác, đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp, nhà phát minh, khoa học gia, ông Benjamin Franklin, nhà bác học Albert Einstein và kịch tác gia George Bernard Shaw đều là những người ăn chay. Trong lịch sử nước Mỹ, cho tới trước giữa thế kỷ thứ 20, dân chúng cũng không ăn thịt nhiều như bây giờ. Thời đó, giá thịt rất cao, hệ thống giữ mát và đông lạnh không nhiều, và việc phân phối thịt là một vấn đề khó khăn. Một trong những hệ quả phụ của cuộc cách mạng kỹ nghệ là thịt rẻ hơn, có thể cất giữ lâu nhờ hệ thống làm lạnh và đông lạnh phát triển. Qua những thay đổi này, mức tiêu thụ thịt tăng lên gấp bội, cùng với sự gia tăng của các ca bệnh như ung thư, bệnh tim mạch và tiểu đường. Bác sĩ Ornish, tác giả của một số bài viết và sách cổ vũ cho chuyện ăn chay, cho biết, cho đến thế kỷ thứ 20, người Mỹ tiêu biểu vẫn ăn ít các sản phẩm lấy từ động vật. Ăn ít mỡ, ít cholesterol, ít muối và đường, nhiều tinh bột, rau đậu và các chất xơ. Vào đầu thế kỷ thứ 20, với sự xuất hiện của tủ lạnh, tủ đông lạnh, hệ thống giao thông tốt, nông nghiệp được cơ giới hóa và kinh tế thịnh vượng, lối sống, trong đó có cách dinh dưỡng của người dân Mỹ cũng đã đổi khác rất nhiều. Cho đến nay, đa số dân Mỹ đều ăn nhiều sản phẩm chế biến từ động vật, nhiều chất béo, nhiều đường muối, cholesterol và ít các chất bột, ít rau và các chất xơ. Phong trào ăn chay hầu như chẳng được ai biết đến mấy tại Hoa Kỳ, cho đến khi cuốn sách nhan đề Diet for a Small Planet của Francis Moore Lappe ra đời năm 1971. Cuốn sách được xếp vào hàng bán chạy nhất trong một thời gian dài. Cô sinh viên Lappe đã bỏ dở chương trình thạc sĩ tại Đại học California ở Berkeley để tự tìm tòi khảo cứu về nạn đói trên thế giới. Cô đã giật mình kinh ngạc khi khám phá ra rằng để có được 1 kg thịt phải mất cả chục kg lúa gạo, ngũ cốc nuôi gia súc. Tại Hoa Kỳ, nuôi gia súc tốn đến 80% ngũ cốc tiêu thụ trong nước. Nếu dân Mỹ tiêu thụ thịt ít hơn 10%, thì có thể đã có đủ ngũ cốc để nuôi sống toàn thể những người đói trên thế giới vào thời điểm năm 1971. Và cô đã viết cuốn Diet for a Small Planet để khuyến khích dân chúng ăn chay. Thập niên 1960, phong trào ăn chay được gắn với giới hippie, nhưng nó không được biết đến nhiều. Đến thập niên 1970, nó đã khởi sắc một sớm một chiều qua cuốn Diet for a Small Planet, và cuốn sách này đã gây được phong trào ăn chay tại Hoa Kỳ. Sau khi cuốn sách được xuất bản, là hàng loạt các sách dạy nấu ăn chay, các tiệm dọn các món ăn chay, các hợp tác xã bán rau cỏ và các sản phẩm cho người ăn chay mọc lên như nấm, và ngay cả một số công xã quy tụ toàn những người ăn chay cũng đã thấy xuất hiện. Đến năm 1975, giáo sư đạo đức học người Australia, ông Peter Singer, viết cuốn Animal Liberation, lần đầu tiên dựa trên cơ sở học thuật trình bày những luận cứ đạo đức về chuyện không nên ăn thịt thú vật hay sử dụng thú vật để thực hiện những cuộc thí nghiệm. Nếu cuốn Diet for a Small Planet giúp gây được phong trào ăn chay, thì cuốn Animal Liberation trong một sớm một chiều đã tạo được phong trào bảo vệ súc vật tại Hoa Kỳ. Nhiều tổ chức bảo vệ súc vật đã hình thành, mọc lên ở mọi nơi, gồm cả hội PETA, tức là Hội Con Người Đối xử Nhân đạo với Loài vật, vào đầu thập niên 1980. Cuốn sách này được coi như giúp bổ sung cho cuốn Diet for a Small Planet. Tuy nhiên, cuốn Diet for a Small Planet còn có một số những điểm mù mờ không chính xác về lý luận đối với chất đạm trong các thứ đậu chẳng hạn, đối với cơ thể con người. Đến năm 1987, cuốn Diet for a New America do ông John Robbins soạn thảo đã ra đời, thu thập tất cả những thông tin, tài liệu và bài viết rời rạc về lợi ích của ăn chay. Đồng thời, ông cũng đóng góp thêm phần phân tích của chính ông nữa. Cuốn sách đồ sộ gồm 3 phần và được ca ngợi là rất vô tư. Cuốn sách lại phát động thêm cho phong trào ăn chay ở Hoa Kỳ. Và trong vòng 2 năm sau khi sách được xuất bản, có thêm đến 10 hiệp hội của những người ăn chay được thành lập ở Texas. Năm 1983, bác sĩ John McDougall bắt đầu cho xuất bản loạt sách quảng bá cho chuyện ăn chay để chữa nhiều thứ bệnh, và đến năm 1990, ông đã đạt thành công rực rỡ với chương trình McDougall. Kể từ đó trở đi, giới khoa học nghiên cứu sâu rộng đã cổ võ cho chuyện ăn chay để giữ sức khỏe và đã chứng minh được rằng cách ăn uống thanh đạm giúp cho sức khỏe và có thể ngừa hoặc chữa trị nhiều chứng bệnh. Ngày nay, ăn chay là điều phổ thông, nó được cả giới thẩm quyền trong y học lẫn quần chúng ủng hộ. Và thưa quý vị, khi người ta nói đến ăn chay thì đậu hủ hay tàu hủ được coi là nguồn chất đạm đầy bổ dưỡng. Nó không chứa chất béo bão hòa. Tàu hủ được định mức dinh dưỡng là 4 ounce tàu hủ, tức là nửa cấp hay tương đương với 118 gram. Có khoảng 10 gram protein, tức là 10 gram chất đạm. Trung bình, nam giới cần 56 gram chất đạm, tức là protein, một ngày. Nữ giới cần 46 gram. So sánh với sữa, thì nửa cấp sữa có 5,1 gram protein, một trứng gà có khoảng 6 gram và 4 ounce thịt bò có 26 gram. Cùng một lượng tàu hủ như trên chứa 5 gram chất béo, trong khi một lượng tương tự thịt bò là 15 gram, trứng gà là 5 gram rưỡi. Tuy nhiên, chất béo trong tàu hủ không có cholesterol, trong khi thịt bò có tới 113 mg cholesterol và cá từ 75 đến 100 mg. Tàu hủ là một loại thực phẩm được chế biến theo nhiều cách, nấu khéo rất ngon miệng. Ai cũng biết tàu hủ được chế biến từ sữa đậu nành, nhưng chế biến ra sao? Mời quý thính giả nghe lời giải thích của chuyên gia hóa học và môi trường Mai Thành Chuyết sau đây.
Gia thêm chất bỏ vào đậu nành để mà cho đông lại tàu hủ, đó là phần thạch cao. Thạch cao là một hỗn hợp sulfate magnesium and chloride magnesium, có trộn lẫn một phần ít với vôi và carbonate calcium. Thạch cao, chúng tôi nói đây là cái phần thạch cao là để dùng cho thực phẩm và dược phẩm, chứ không phải thạch cao hay là vôi dùng trong công nghệ xây dựng, thưa cô. Một số con buôn vì cái giá thành rẻ họ dùng cái thạch cao trong công nghệ, do đó tàu hủ được đông lại nó có nhiều chất bã, trong đó chất bẩn, trong đó. Đó là một cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa, chúng tôi nói với những cái dự phòng thì như chúng ta đã biết, borax là một cái chất chống mốc, nghĩa là chất sát trùng nhẹ và một chất có thể tạo cho từ tàu hủ hay là bún miếng nó dai. Do đó thì gian thương có thể bỏ borax vào trong cái quá trình mà kết dính lại của sữa đậu nành để thành tàu hủ. Đó cũng là một trong những cái quá trình sản xuất mà sản xuất theo cái thương mối của gian thương, thưa cô.
Quý vị vừa nghe tường trình về lịch sử phong trào ăn chay tại Hoa Kỳ và một vài điều cần biết về tàu hủ.